Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với Do Thái giáo, sự công chính của con người bao gồm ba chiều kích, được tiêu biểu bằng ba hành động căn bản, đó là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ba hành động này quả thật là những việc làm rất hữu hiệu giúp con người đạt tới sự công chính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì có nhiều người lạm dụng những việc làm ấy để mưu tìm danh lợi cá nhân, nên Đức Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ, người cho biết điều cốt yếu trong cả ba hành động bố thí, cầu nguyện và ăn chay chính là sống thật, sống ngay lành và sống khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Trước hết là bố thí. Đức Giê-xu nói, khi bố thí đừng khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn, cốt là để người ta xem. Theo Đức Giê-xu, các hành vi bố thí mà người đạo đức giả thường làm không quy hướng về Thiên Chúa, cũng chẳng quy hướng về sự thiện hảo của tha nhân. Trái lại, chúng quy hướng về danh lợi riêng tư của người ấy, hòng phô trương và biểu diễn trước mặt người đời. Công việc bố thí họ làm cốt là vì danh thơm tiếng tốt của mình, và do đó họ không được Thiên Chúa thưởng công. Người môn đệ Đức Giê-xu được mời gọi bố thí theo cách ngược lại. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Nghĩa là khi bố thí không những không phô trương cho người ta biết, mà còn phải làm trong âm thầm và khiêm tốn, không tìm danh lợi, không ham tự mãn, không tỏ ra hãnh diện về việc phúc mình làm. Thứ đến là cầu nguyện. Đức Giê-xu dạy chúng ta, khi cầu nguyện anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy, người ta khen. Như vậy, lối thực hành đạo đức giả là một lối thực hành đạo đức vụ hình thức, phô trương và trình diễn, hòng mưu tìm danh lợi cho riêng mình, chứ không phải là ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Thế nên khi cầu nguyện, người môn đệ Đức Giê-xu được mời gọi, hãy khiêm tốn vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Lẽ tất nhiên Đức Giê-xu không đòi buộc chúng ta phải hiểu câu nói của người theo nghĩa đen, nhưng người muốn chúng ta cầu nguyện trong tâm tình yêu mến, cậy trông và tín thác. Bởi cầu nguyện là gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa, là trở nên thân mật và gắn bó với người. Chứ cầu nguyện không phải là phô trương trình diễn để người đời ca ngợi tán dương. Và cuối cùng là ăn chay. Ăn chay là một phương thế quan trọng để thực hành sự công chính. Khi ăn chay, người Do Thái thường khóc lóc than van, mặc áo thô rách cho lên đầu, không tắm rửa, không chăm sóc thân thể, không sức dầu thơm, không đi giày, không chào hỏi người khác. Việc ăn chay giúp kiểm soát và tiêu diệt những khát vọng xấu xa nơi con người của chúng ta. Đức Giê-xu không kết án việc ăn chay, nhưng người lên án những lạm dụng trong việc ăn chay. Thay vì diễn tả sự khiêm hà, thì việc ăn chay có thể trở thành cơ hội để người ta kiêu căng tự mãn. Và như thế là hoàn toàn trái ngược với tinh thần ăn chay. Thay vì là một hành vi thống hối để trở về với Thiên Chúa, thì nó lại là một hành động khoe khoang tự mãn. Sự hoán cải chỉ có ở bên ngoài chứ không có nơi tâm hồn con người. Vì thế, theo Đức Giê-xu, cũng như việc bố thí và cầu nguyện, việc ăn chay của người môn đệ phải được thực hiện trong sự khiêm tốn và chân thành. Đức Giê-xu không có ý cổ võ một lối sống thẩm mỹ sám hối, những người mời gọi con người xét lại những ý hướng thúc đẩy họ việc thực hành việc sám hối, ăn chay, rửa mặt cho sạch, sức dầu cho thơm là những hành vi của sự vui mừng hơn là sự sầu khổ, nên chúng che giấu được những điều hối nhân quyết tâm từ bỏ. Người môn đệ ăn chay có thể mừng vui vì biết giá trị việc sám hối của mình trước mặt Thiên Chúa. Do đó người ấy ăn mặc và ứng xử như là đi dự tiệc vậy. Như vậy, thưa cộng đoàn, khi cảnh báo các môn đệ đừng phô trương công đức trước mặt thiên hà, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ cũng như tất cả chúng ta thực hiện các hành vi bố thí, cầu nguyện và ăn chay một cách chân thành và khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt mọi người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mùa chay là mùa thuận tiện để chúng ta sống đức tin. Đó là mùa thuận tiện để sám hối, để cảm nghiệm ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, để trở về với Thiên Chúa. Mùa chay dẫn chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ đặc biệt sâu xa và thân tình với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Vì thế trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô hôm nay, Thánh Phao-lô tông đồ tha thiết xin chúng ta: nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiền thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên công chính trong người. Vì thế Thánh Phao-lô xác tín khẳng định với chúng ta: đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa thi ân, Thiên Chúa cứu độ, nhưng để việc Thiên Chúa thi ân, để việc Thiên Chúa cứu độ được thành toàn nơi cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cần biết đáp trả, cần biết quay trở về với Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất, sách Gioan mời gọi chúng ta: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người tha thiết mong chờ chúng ta trở về với người. Hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về với tình yêu của người. Vẫn biết rằng tội lỗi là xấu xa nặng nề, nhưng dù tội lỗi của chúng ta có xấu xa nặng nề đến mấy đi chăng nữa, thì cũng đừng ai trong chúng ta vì thế mà nản lòng thất vọng. Thiên Chúa là tình yêu, người đã cứu chuộc chúng ta bằng chính giá máu của con yêu dấu của người. Nhờ cái chết của Đức Giê-xu, tội chúng ta dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thấm tựa vài điều cũng nên trắng như bông. Thiên Chúa yêu chúng ta biết chừng nào, vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không trở về với Thiên Chúa? Hãy sám hối và tin vào tình yêu của người. Hãy sám hối và tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy thay đổi cách nghĩ, hãy thay đổi đời sống, hãy làm lại cuộc đời. Hãy noi gương Thánh Augustino, hãy noi gương Thánh Phao-lô. Hãy đến với tòa giải tội để một lần thôi, một lần dứt khoát với quá khứ, một lần quyết liệt với cuộc đời. Sống trong tội lỗi mãi, nào có ai thanh thản được chăng? cõi tâm ta hoang mang, cõi lòng ta dằn vặt, thì thử hỏi trên cõi đời này còn gì là hạnh phúc, còn gì là bình an. Hỡi những người con cái của Thiên Chúa, lời lãi cả thế gian, mất thiên đàng nào được ích gì. Qua việc sức cho hôm nay, tất cả chúng ta hãy sám hối và trở về với Thiên Chúa. Hãy tin tưởng vào tình yêu của Người. Xin tình yêu của Đức Giêsu Kitô hoán cải lòng trí chúng ta, giúp chúng ta biết sống sao cho phù hợp với giáo huấn của Đức Giêsu. Amen.